Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Jerusalem, trông thấy thành thì người khóc thương thành ấy mà rằng: Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hòa bình lại cho ngươi, nhưng giờ đây sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi, vì sẽ đến ngày quân thù đắp lũy bao vây ngươi, siết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta biết bài phúc âm này là chúng ta cũng vừa nghe vào cái Chủ nhật vừa rồi. Bởi vì năm nay là năm C, 2019 là năm C, do đó nên cái Chủ nhật vừa rồi là Chủ nhật thứ 33, chúng ta cũng đọc cái bài phúc âm tương tự như thế này. Vì thế nên hôm nay chúng ta lại nghe về thành Jerusalem nữa. Chúa cũng tiên báo cho thành Jerusalem về vấn đề là chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, có nghĩa là thành Jerusalem sẽ bị tàn phá đấy. Hôm trước đây thì chúng ta nghe đến đền thờ Jerusalem, chứ không phải thành. Còn hôm nay đó thì là thành Jerusalem. Rõ ràng Thánh Luca nói là khi ấy Chúa Giêsu đến gần Jerusalem. Ngày thứ hai, thứ ba, chúng ta thấy bài phúc âm là Chúa Giêsu tới gần thành Jericho, phải không ạ? Thì chữa một người mù, ngồi ăn xin ở bên vệ đường. Đó là người mù tên là Bartimê. Rồi thì Chúa Giêsu đi vào thành Jericho và băng ngang qua thành Jericho, đúng không? Thì có nghĩa là Jericho thì cũng gần tới Jerusalem rồi đó, bởi vì Jericho thuộc về Samaria. Còn Jerusalem là thuộc về Judea là miền Nam, Samaria là miền Trung. Còn bây giờ tới miền Nam thì Chúa Giêsu chắc chắn là đã ra khỏi Samaria rồi, miền Trung của nước Do Thái rồi. Và bây giờ Chúa đang tiến đến Jerusalem. Và cái bài phúc âm này cho chúng ta thấy là gần tới rồi. Gần đến nỗi mà ta thấy thành rồi, chứ không phải là thường. Và khi trông thấy cái thành đó đó, thì người khóc thương thành ấy mà rằng: Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hòa bình lại cho ngươi, nhưng giờ đây sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi, vì sẽ đến ngày quân thù đắp lũy bao vây ngươi, siết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng. Đấy. Chúng ta để ý nhé. Thành Jerusalem và đền thờ Jerusalem. Vẫn biết đền thờ Jerusalem là ở trong thành Jerusalem. Và đền thờ Jerusalem mới là chính làm nên cái thành Jerusalem. Chủ nhật vừa rồi thì chúng ta được Chúa tiên báo là cái đền thờ Jerusalem sẽ bị tàn phá. Còn hôm nay, bài phúc hôm nay thì Chúa lại nói đến thành Jerusalem sẽ bị tàn phá. Và Chúa khóc thương cái thành đó. Còn cái đền thờ chúng ta thấy Chúa có khóc không? Đâu thấy Thánh Luca diễn tả là Chúa khóc thương cái đền thờ bị phá đâu. Mà bây giờ Chúa lại khóc thương cái thành Jerusalem, vẫn biết là ở trong đó có đền thờ Jerusalem. Tại sao vậy các anh các chị? Theo em á, cái đền thờ Jerusalem là ám chỉ cái sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Do Thái. Còn nói đến thành Jerusalem đó là nói đến chung dân Chúa, dân Do Thái. Thay khi mà đọc tin tức đó, người ta hay nói là New York nói thế này, New York nói thế kia, có nghĩa là nước Mỹ đấy. Hay là nói Hà Nội. Thì bởi vì hai cái thành phố này là thủ đô của một nước. Hay là họ nói đến Bắc Kinh, đấy là nói đến nước Trung Hoa. Thì đây cũng vậy, Jerusalem cũng vậy. Khi mà nói đến thành Jerusalem á, là thủ đô của dân Do Thái, của nước Do Thái á, thì tất nhiên là nói đến chung dân Do Thái. Và hôm nay, và Thánh Luca diễn tả là Chúa đã khóc thương cái thành đó. Khóc đây này nhá, rõ ràng là Thánh Luca viết như vậy là trông thấy thành thì người khóc thương thành ấy. Thì người khóc thương thành ấy, có nghĩa là người khóc thương cho dân Do Thái đấy. Chứ còn cái hôm Chủ nhật vừa rồi chúng ta thấy không, là Chúa nói về cái đền thờ Jerusalem bị tàn phá, Chúa không khóc tí nào hết. Chúa không khóc tí nào hết. Đấy, nhưng mà bây giờ nói đến thành thì Chúa lại khóc. Tại sao mà Chúa lại khóc thương cái thành này? Có nghĩa là khóc thương dân Do Thái. Tại vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng. Và vì thế nên ngươi sẽ đến ngày quân thù đắp lũy bao vây ngươi, siết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa. Đó. Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Đấy, thì cái chỗ hòn đá nào trên hòn đá nào thì cũng giống như là hôm Chủ nhật Chúa nói về đền thờ Jerusalem vậy. Cũng không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Thì bây giờ chúng ta hiểu là cái hòn đá đây ám chỉ gì đấy cơ? Ám chỉ gì ạ? Em nghĩ là ám chỉ đức tin. Bởi vì không tin Chúa. Do đó nên vừa mới nói hòn đá xong thì Chúa nói gì? Vì ngươi đã không nhận biết, không nhận biết đây cứ là tin đấy. Không nhận biết cái giờ ngươi được thăm viếng. Không nhận biết, không tin vào cái đấng đến thăm ngươi. Thiên Chúa đã sai, đấng thiên sai con của người tới với ngươi để cứu ngươi, để tỏ mình ra cho ngươi. Nhưng mà ngươi lại không nhận biết. Trái lại, ngươi còn giết đấng thiên sai nữa kìa. Ngươi còn giết đấng thiên sai nữa cơ. Đấy, và cái bài phúc âm hôm qua đó là bài phúc âm nói đến cái tập của những cái người mà Chúa Giêsu nói là có người phú hộ kia đi phương xa đó, rồi trao nén bạc cho đầy tớ đấy, rồi khi trở về Chúa đòi người ta phải tính sổ với Chúa. Đấy, thì bài phúc âm hôm qua thì đây cũng vậy, là cái người đầy tớ mà không sinh hoa trái đó, không có gọi là có một nén bạc nhưng mà không có sinh hoa trái từ cái nén bạc đó, do đó nên bị phạt. Thì tại sao bị phạt? Tại vì không có tin nhận Chúa, không có coi Chúa là Thiên Chúa của mình mới là chính đó, do đó nên đã bị phạt. Ở đây cũng vậy, sở dĩ thành Jerusalem ám chỉ dân Chúa bị phạt là vì cũng không tin Chúa, là vì không tin Chúa thôi. Và đã không tin Chúa thì giống như là xây nhà trên cát vậy và sẽ sụp đổ. Và đó là lý do mà hòn đá đây ám chỉ là đức tin. Và dù họ có đức tin từ cựu ước theo cái lịch sử cứu độ của họ, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn tỏ mình cho dân Do Thái qua lịch sử cứu độ của họ, suốt dòng lịch sử của họ. Và những cái niềm tin của họ đó là để khi mà Chúa Kitô xuất hiện thì họ tin. Bởi vì Thiên Chúa tỏ mình cho họ là Thiên Chúa chân thật duy nhất, ở chỗ là người hứa thế nào thì người làm như vậy. Người đã hứa đấng thiên sai sau khi nguyên tổ sa phạm thì người sai đấng thiên sai đến đây là chính Chúa Giêsu Kitô đó. Rồi người hứa cho dòng dõi David có một người là đức vua thay cho vua David để cai trị nhà Gia-cóp cho đến đời đời, giống như là thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ vậy. Vương quốc người sẽ tồn tại muôn đời. Thì đây là đức vua đó tới để cai trị nhà Gia-cóp, là cai trị dân Do Thái cho tới đời đời đó. Mà họ đâu có tin đâu. Đức tin của họ là chính những hòn đá. Mà những hòn đá đó từ xưa họ Chúa tỏ mình ra cho họ, cho tới bây giờ khi gặp ngay chính đấng mà Thiên Chúa sai tới tỏ hết mình ra cho họ qua cái đấng này thì họ lại không tin. Và vì thế nên số phận của họ là cái gì? Là bị tàn phá. Bị tàn phá thôi. Và Chúa khóc thương họ. Chúa khóc thương họ không phải là khóc thương cái thành bị tàn phá. Đền thờ Jerusalem Chúa bị tàn phá, Chúa còn không khóc nữa là cái thành. Chúa khóc là khóc cái dân Do Thái. Chúa khóc là khóc cho cái phần rỗi của họ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu họ không tin vào Chúa, không tin vào đấng thiên sai, họ không được cứu độ. Và như vậy là họ hư đi. Mà họ hư đi á, thì tất nhiên là chẳng những chính bản thân họ hư đi, khổ đời đời, mà còn ơn cứu độ của Chúa nữa. Chính ơn cứu độ vô cùng quý giá của Chúa nữa cũng trở thành vô ích đối với họ. Mà trong khi đó Chúa tới để cứu họ. Chẳng những cứu họ mà thôi, cứu toàn thể nhân loại nữa. Và cái hành trình Jerusalem của Chúa đi từ Galilee là ngoại biên, đến Jerusalem là nội cung của đất hứa của dân Do Thái, là để tỏ hết mình ra qua cái cuộc vượt qua của người. Bởi thế nên, cái cuộc vượt qua của người rất là quý giá vô cùng, mà nhờ cái cuộc vượt qua đó mà dân Do Thái và toàn thể nhân loại được cứu độ. Nhưng mà đấy là nói chung theo nguyên tắc. Thiên Chúa đã cứu độ tất cả loài người, bao gồm cả dân Do Thái, nơi con của người. Nhưng chỉ có ai tin vào con của người mới được cứu độ mà thôi. Kể cả dân Do Thái lẫn chân ngoại. Chứ không phải là đã Chúa đã cứu độ là tất nhiên mọi người được lên thiên đàng hết. Không phải. Tất cả những người từ bây giờ này, từ lúc mà chúng ta đang ngày hôm nay này, cho tới tận thế, dù họ chưa sinh ra, họ cũng đã được cứu độ rồi. Nơi Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô đã cứu độ tất cả mọi người từ Adam và Eva cho tới người ngày cùng tháng tận, cho tới cái người sinh ra cuối cùng trong lịch sử loài người. Chúa đã cứu rồi. Cứu nơi Chúa Jesus Kitô rồi. Nhưng mà mỗi một con người muốn được cứu thì phải tin vào Chúa Jesus Kitô mới được cứu. Nhưng mà ở đây Chúa thấy trước được là dân Do Thái là những người không tin Chúa. Trong cái thời điểm bây giờ của Chúa, chúng ta hãy nhớ kỹ, trong thời điểm bây giờ của Chúa. Bởi vì Chúa thấy được cái viễn cảnh đó là chính họ sẽ giết Chúa. Chính họ sẽ giết Chúa, có nghĩa là họ không tin. Và giống như bài hôm qua đó, là người tới với dân người để được phong vương. Nhưng mà dân người không chấp nhận người. Và cho người đi theo nói là chúng tôi không muốn ông là vua của chúng tôi. Và Chúa đã bị giết chết bởi họ. Nhưng mà không ngờ các anh các chị, không ngờ Chúa đã biến sự dữ thành sự lành. Chúa đã biến sự chết thành sự sống. Chúa đã biến tội lỗi thành ân sủng. Chính khi họ không muốn Chúa làm vua, Chúa lại được làm vua. Chúa lại được phong vương. Phong vương bởi chính ai? Bởi chính Phi-la-tô, là quan toàn quyền đế quốc Roma. Và ông đã nhận biết Chúa Kitô. Nhận biết ở cái chỗ nào? Nhận biết ở cái chỗ là theo nguyên tắc, không có ai có thể vào thành Jerusalem mà vinh hiển như cái con người này. Kể cả Herode, từ thời ông ấy làm tổng trấn, ông chưa hề thấy Herode là quận vương của nước Do Thái mà vinh hiển vào thành Jerusalem, được dân chúng đón tiếc như vậy. Mà trong khi cái người này là một nhân vật Giê-xu Nazareth lại được đón tiếp một cách oai hùng như vậy, thì chắc chắn là cái người này phải làm vua chứ không phải thường. Bởi thế nên khi gặp người thì ông ấy hỏi ngay: ngươi có phải là vua dân Do Thái hay không? Đấy. Ngươi có phải là vua hay không? Ông tin rằng người là vua. Bởi thế nên ông ấy nói là ông muốn tha cho Chúa. Nhưng mà rồi dân Do Thái không muốn tha. Ông nói vậy thì ta đóng đành vua các ngươi hay sao? Thì dân Do Thái là chúng tôi chẳng có vua nào khác hết đó, ngoài Caesar. Đấy. Có nghĩa là dân Do Thái cứng đầu cứng cổ, đến nỗi mà chính Caesar là kẻ thù đệ nhất của họ. Họ muốn thoát khỏi ách đô hộ của Caesar, là của đế quốc Roma, để họ được tự do. Thế mà bây giờ họ tôn Caesar lên để giết chính đấng đến để làm vua họ. Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi. Và họ đã giết bởi tay Phi-la-tô, người đã tôn Chúa Giê-xu làm vua bằng cách đã treo trên thập giá của Chúa cái câu Inri Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Và vì thế nên qua bài phúc hôm nay chúng ta thấy là Chúa đã khóc thương thành Jerusalem lúc bây giờ, là dân Do Thái lúc bây giờ, bởi vì Chúa biết trước được là chính họ sẽ giết Chúa. Nhưng chính vì Chúa khóc thương họ, Chúa khóc thương họ mà Chúa cầu nguyện cho họ, Chúa tha thứ cho họ ở trên cây thập giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm không biết về họ làm. Bởi thế nên cái tội của họ là tội đáng khóc thương, nhưng mà nếu họ nhận biết Chúa thì những cái giọt nước mắt khóc thương của Chúa sẽ trở thành nụ cười, trở thành niềm vui, trở thành phục sinh cho họ và của họ. Lạy Mẹ Maria, qua bài phúc âm hôm nay chúng con thấy trước được là chính chúng con đây cũng là thành Jerusalem. Bởi vì nếu thành Jerusalem cựu ước ám chỉ dân Do Thái, thì thành Jerusalem Tân Ước chính là giáo hội của Chúa. Mà giáo hội của Chúa hiện nay đang bỏ Chúa, đang bỏ Chúa, đang phá sản đức tin của mình bằng những nền văn hóa sự chết, văn hóa diệt vong, bằng những cái gì chống lại giáo huấn của Chúa, giáo huấn của giáo hội. Xin mẹ gìn giữ chúng con trong cái thời điểm rất nguy hiểm cho đức tin của chúng con, để nhờ đó chúng con được bền đổ và được cứu rỗi. Amen.
Mặc lấy tâm tình của Chúa trong mọi.